tu hoa nghiêm áo dị, vọng tận hoàng nguyên quan. Thời gian ngày 17 tháng 6 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 49A. Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận hoàng nguyên quán. Kinh văn tờ thứ 8, hàng thứ 6. Tờ thứ 8, hàng thứ 6. Xem từ câu thứ 2. Do trần tướng thể vô biên kế, tức thị tiểu thừa pháp giả. Do trần tánh vô sanh vô diệt, y tha tự hữu, tức thị đại thừa pháp giả. Tiếp theo chúng ta lại xem ở trong một di trần. Phía trước đã nói qua trong một di trần đầy đủ nhiễm tịnh, đầy đủ chân tục, đầy đủ sanh tử niết bàn. Vậy thì đại thừa tiểu thừa có thể đầy đủ hay không? Đương nhiên đầy đủ. Nếu như chúng ta muốn hỏi cặn kẽ hơn, trong Phật giáo Trung Quốc, tông môn giáo hạ hiển giáo, mật giáo, ở trong một di trần có phải cũng đều đầy đủ? Đích thực thảy đều đầy đủ, không có pháp đạo không đầy đủ. Đại tiểu thừa, đại sư Hiền Thủ, để chúng ta xem từ chỗ nào. Từ ba loại tánh của tất cả pháp mà xem. Ba cái tánh này chính là biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh, viên thành thật tánh. Nhất trần này ở trong một di trần, thể của di trần không có biến kế, chính là pháp tiểu thừa. Cái gì là biến kế? Biến kế sở chấp, đây là một trong ba tánh. Biến là phổ biến, kế là đo lường, phân biệt, tính toán, độ. Người Trung Quốc chúng ta gọi là cân nhắc. Cân nhắc chính là ý nghĩa của độ, xem xét đo lường. Cân nhắc, cân nhắc lớn nhỏ, nặng nhẹ, dài ngắn. Dùng cái này để thí dụ, đây là phàm phu chúng ta không tránh khỏi. Đối với tất cả pháp, đặc biệt là chúng sanh sáu cõi, thực tế ra mà nói, tại vì sao có sáu cõi? Sáu cõi chính là biến kế sở chấp tánh hình thành. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là chấp trước. Y tha khởi là phân biệt. Có thể đem chấp trước buông xả, liền siêu diệt sáu cõi luân hồi, chứng quả A-la-hán. Nếu như đem phân biệt buông xả, không còn phân biệt, mười pháp giới liền không còn. Pháp giới bốn thánh của mười pháp giới, y tha tự hữu. Trong ba tánh là y tha khởi tánh. Những hiện tượng này do đâu mà ra? Tất cả hiện tượng không có tự thể, do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Chúng duyên hòa hợp chính là y tha mà sanh. Thí dụ chúng ta cư ngụ ở nơi tòa lầu lớn này, tòa lầu lớn này vốn dĩ không có. Tại vì sao có thể có cái hiện tượng này sanh ra? Ở trong đây vừa phân tách liền thấy có cốt thép, có xi măng, có đá, có ngói, có rất nhiều phụ kiện. Cái hình tướng tòa lầu lớn này xuất hiện, phàm phu chúng ta liền mê, cho rằng đó là một tòa lầu lớn. Người trong nghề, người làm công trình, xem thấy tòa lầu lớn này, họ không hề xem đến cái tòa lầu lớn này có bao nhiêu tầng. Họ xem cái gì? Họ xem thấy tòa lầu này đại khái có bao nhiêu tấn cốt thép, bao nhiêu bao xi măng, mỗi thứ vật liệu phải cần bao nhiêu. Họ xem thấy thứ này, những vật liệu này để một đống ở nơi đó, không gọi là lầu lớn. Y theo thiết kế đem nó sắp xếp lại, tòa lầu liền xuất hiện. Tòa lầu là y tha khởi tánh, bao gồm tất cả sanh khởi của vạn sự vạn vật, chẳng qua là do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Duyên không đơn thuần. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, ngay đến một hạt di trần nhỏ cũng vô lượng nhân duyên. Có tin tưởng hay không? Thường chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm rồi tin tưởng cách nói này. Vì sao có thể tin tưởng? Bởi vì trong hạt di trần đó có tin tức của khắp pháp giới hư không giới. Không chỉ có tin tức mà còn có hiện tượng. Vậy thì biết được một hạt di trần thật không đơn giản. Nó có đầy đủ nhân duyên, cùng pháp giới hư không giới không hề khác nhau. Đây là trong khoa học hiện tại phát hiện ra lý luận toàn tức. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, nhất đa không hai. Lớn nhỏ không có lớn nhỏ, lớn nhỏ không hai. Không có trước sau, không có trước sau chính là không có thời gian. Không có lớn nhỏ là không có không gian. Đây đều là thuộc về hiện đại đã nói. Triết học cao đẳng, khoa học cao đẳng. Cho nên từ trên thể mà nói, bạn xem thấy pháp tiểu thừa do trần tánh vô sanh vô diệt. Vô sanh vô diệt là duyên thành thật, y tha tự hữu, chúng duyên hòa hợp dường như là có cái này. Đây là pháp đại thừa. Trong pháp đại thừa nói cái này, nêu ra mấy cái thí dụ này, như thị lược thuyết, không giảng tỉ mỉ. Giảng tỉ mỉ nói không hết. Nhược cụ ngôn chi, giả sử nhất thiết chúng sanh hoài nghi các vị. Đây chính là cụ thể mà nói. Tất cả chúng sanh đối với vũ trụ, đối với nhân sanh, đối với vạn pháp, đối với sinh mạng, nghi vấn rất nhiều. Nhất thời đồng vấn Như Lai, mọi người đều thỉnh giáo với Phật, đem nghi vấn của người đều nêu ra. Như Lai duy dĩ nhất trần tự nhi di giải thích, nghi thâm tư chi. Phật dùng một chữ trần để giải thích cho họ, đem tất cả nghi vấn của chúng sanh đều giải đáp hết. Bạn thấy phía trước nêu ra thí dụ, đây là trí tuệ. Đây không phải học mà có. Từ những chỗ này, chúng ta quay đầu xem lại Kinh Hoa Nghiêm. Thế Tôn trên kinh nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Lời nói này là thật, không phải là giả. Như Lai là nói tự tánh. Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ tất cả trí tuệ, vô lượng trí tuệ, vốn dĩ đầy đủ vạn đức vạn năng, vốn dĩ đầy đủ chân thiện mỹ huệ, tướng hảo. Trong tự tánh không có kém khuyết, cho nên gọi là viên thành thật. Viên là viên mãn, thành là thành tựu, thật là chân thật, nó không phải là hư vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tự tánh không phải hư vọng. Tự tánh là chân thật. Đây là cái gì? Đây là chính bản thân chúng ta. Trong Thiền Tông Trung Quốc nói, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, tự tánh là bổn lai diện mục của chúng ta. Thật vậy không? Thật vậy. Người kiến tánh đều biết chúng ta là mê mất đi tự tánh. Đó là phàm phu sáu cõi. Không chỉ phàm phu sáu cõi, bao gồm pháp giới bốn thánh. Pháp giới bốn thánh tin tưởng có, họ chưa chứng đắc. Phàm phu sáu cõi mê được quá sâu. Phật nói với bạn có, bạn chưa chắc tin tưởng. Vì sao vậy? Phiền não của pháp giới bốn thánh ít đi phân nửa, chưa đoạn được rõ ràng, chưa đoạn trong sạch, họ đoạn được phân nửa, họ tin tưởng. Họ đem chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian buông xả, họ không còn chấp trước. Cho nên họ tin tưởng lời nói của Phật, không còn chấp trước. Có một chứng cứ, không còn chấp trước thì sáu cõi không còn. Sáu cõi là một giấc mộng, không còn chấp trước thì từ trong mộng tỉnh dậy. Tỉnh dậy từ ngay trong giấc mộng, sáu cõi không còn. Cảnh giới sau khi tỉnh lại là gì? Cảnh giới là pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Cảnh giới của họ hiện ra là cảnh giới như vậy. So với sáu cõi, đó gọi là tịnh độ. Sáu cõi là ô nhiễm, nó là thanh tịnh. Họ không chấp trước thân này là ta, họ cũng không có thành kiến, cũng không có biên kiến. Hay nói cách khác, các loại hành nghiệp không tốt của tất cả chúng sanh sáu cõi, họ đều không có. Cho nên họ không có quả báo của sáu cõi. Ở trong cảnh giới đó của họ, như sanh tử của thế gian này chúng ta, họ không có. Chân thật là liễu sanh tử. Họ có sanh tử gì? Họ có biến dị sanh tử. Chúng ta là phân đoạn sanh tử, từng đoạn từng đoạn. Phân đoạn sanh tử không còn. Nhà Phật nói sanh tử có hai loại sanh tử. Trong sáu cõi hai loại đều có. Trong pháp giới bốn thánh chỉ có một loại biến dị. Cái biến dị này nói như thế nào vậy? Chúng ta dùng một thí dụ để nói, bạn liền dễ hiểu. Như chúng ta đi học trong trường học, chúng ta học năm thứ nhất. Năm thứ nhất học xong rồi thì được đủ điểm, năm tới lên cấp năm thứ hai. Chính là năm thứ nhất chết rồi, năm thứ hai sanh ra. Năm thứ hai học xong thì học năm thứ ba, năm thứ ba sanh ra, năm thứ hai chết đi. Đây gọi là biến dị sanh tử. Không phải thật có sanh tử, là nói bạn chịu một đoạn khổ, cảnh giới của bạn nâng lên. bạn phải chăm chỉ học một năm, dụng công hết một năm, không phải thật có sanh tử. Đây là nói Bồ Tát tu hành, từng một gia vị, từng một gia vị hướng nâng lên trên, cũng giống như đi học vậy. Thập tín vị học xong rồi thì nâng lên thập trụ, vị thập trụ học xong rồi thì nâng lên đến thập hạnh, thập hạnh học xong rồi thì nâng lên thập hồi hướng, thập hồi hướng học xong rồi thì lên đến thập địa. Đây gọi là biến vị, không phải thật có sanh tử. Phân đoạn thì chân thật có sanh có tử. Sáu cõi, đặc biệt là cõi người chúng ta, cõi người, cõi súc sanh, tham sống sợ chết. Có chúng sanh nào mà không tham sống sợ chết? Loại hiện tượng này chính là đối với thực tướng các pháp mê được quá sâu, mê đã quá lâu, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Hiện tượng tuy không phải là thật, nếu như bạn chấp trước nó thì rất giống như thật. Thật có sanh tử là bởi vì từ nơi chấp trước của bạn biến hiện ra một cái cảm thụ như vậy, một cảnh giới như vậy. Phật pháp không luận là đại thừa tiểu thừa, phải rõ ràng tường tận đối với chân tướng sự thật này. Ngoài Phật pháp ra, gần như bao gồm tất cả các tôn giáo cũng đều nói rõ về vấn đề này. Người thông thường nói sinh tử diệt lớn, đó là thật lớn. Vì sao vậy? Sau khi chết rồi bạn đi đến cõi nào? Đây là việc lớn. Trong Phật pháp thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Bạn hiểu được ý nghĩa của hai câu nói này, bạn liền biết được sanh tử việc lớn là cái ý gì. Thân ở cái thế gian này, đây là một quá trình rất ngắn. Tại vì sao có thể có cái quá trình này? Phật nói với chúng ta đây là nghiệp lực biến hiện. Bạn đến thế gian này để làm cái gì? Phật trả lời chỉ có bốn chữ: nhân sanh thù nghiệp. Bạn đến thế gian này là để chịu quả báo. Bạn đời trước tạo ra là nghiệp thiện thì bạn đến để hưởng phước. Thiện nghiệp có thiện báo. Bạn đời trước tạo nghiệp bất thiện, bạn đến chịu tội, bạn đến chịu khổ, oan oan tương báo, không hề ngừng dứt. Sự việc này thì phiền phức. Cho nên trong kinh giáo thường nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người đáng quý nhất là gì? Là nghe Phật pháp. Nghe Phật pháp hiểu rõ lý, đem sự việc hiểu được rõ ràng. Hiểu rõ ràng rồi ta liền biết ngay đời này chúng ta nên làm gì. Người chân thật giác ngộ, ta ngay đời này nhất định phải cố gắng đoạn ác tu thiện, để linh tánh đời sau phải hướng nâng lên trên. Vậy thì bạn hoàn toàn đúng. Đương nhiên cái tiêu chuẩn nâng cao này, ở trong Phật pháp nói tiêu chuẩn thấp nhất, bạn phải siêu diệt sáu cõi luân hồi, bạn xem là không uổng phí. Nếu như không ra khỏi được sáu cõi luân hồi, bạn ở trong luân hồi lên lên xuống xuống, phiền phức thật to. Ta ngay đời này dốc sức làm việc tốt, không làm việc xấu. Ta đời trước có làm việc xấu hay không? Đời trước nữa có làm việc xấu hay không? Người thông thường hay nói quá khứ vô thỉ, vị lai vô tận. Ngay trong đời quá khứ, ta có làm ác hay không? Khẳng định có. Ngay đời này tại vì sao không làm? Nghe Phật Pháp, tiếp nhận giáo huấn thánh hiền, tường tận rồi. Con người không nên làm việc xấu. Tiêu chuẩn của thiện ác trong Phật Pháp giảng được rất rõ ràng, cũng rất đơn giản. 10 thiện 10 ác. Sát sanh là ác. Trong sát sanh bao gồm làm cho người chịu khổ, chịu nạn, làm cho người sanh phiền não. Việc này bao gồm trong giới sát sanh. Vì sao vậy? Tổn hại người khác. Đây là tổn hại đối với thân tâm của người khác. Trộm cắp, khởi tâm động niệm muốn chiếm tiện nghi của người khác, đây là tâm trộm. Tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi là khiêu khích, phải quấy. Ý ngữ là lời nói đường mật, lừa gạt chúng sanh. Ác khẩu, tham sân si mạng. Bạn xem tiêu chuẩn của Phật nói, tuy là nói ra 10 điều, 10 điều này nếu triển khai ra, triển khai chính là tế hạnh. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đi đứng nằm ngồi, khi vừa triển khai ra thì bao nhiêu? Tiểu thừa là 3.000 điều, đại thừa là 8.000-4.000 tế hạnh. Bạn xem, đây chẳng phải là một là tất cả hay sao? Ngay chỗ này Phật chỉ nói với chúng ta một di trần, trong đó có tin tức của khắp pháp giới, hư không giới. Trong thập thiện nghiệp đạo, 10 thiện 10 điều này triển khai ra là 8.000-4.000 tế hạnh. Chỉ có xem là nhiều hay không? Không xem nhiều. Một di trần vừa triển khai thì tin tức của toàn vũ trụ, 10 thiện này khi triển khai ra 8.000-4.000 không nhiều. Đây gọi là một là tất cả, tất cả là một. Cho nên chúng ta sau khi học Phật rồi, tường tận ở ngay trong đời này, nhất định phải giống như chư Phật Bồ Tát vậy, dùng tâm thuần tịnh thuần thiện để đối với tất cả chúng sanh, nắm lấy nguyên tắc. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, Bồ Tát sở trụ chi xứ, linh nhất thiết chúng sanh sanh hoan hỷ tâm. Đây là đại phương hướng, đại nguyên tắc. Nếu như chúng ta ở nơi đó làm chúng sanh sanh phiền não, thì phải làm sao? Phải mau rời khỏi. Người nơi này không ưa thích bạn, có thành kiến, có hiểu lầm, có cách nhìn đối với bạn, nhìn thấy bạn thì không vui, thì chúng ta phải mau tránh đi. Đến lúc nào họ nhìn thấy ta vui mừng thì ta trở lại. Chúng ta đến để làm gì? Đến giúp cho họ giác ngộ. Vậy thì đúng. Cho nên Phật độ chúng sanh, cái độ đó là gì vậy? Độ chính là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Thế nhưng chúng sanh ở hiện tại, cái hoàn cảnh này không ưa thích bạn, bạn phải mau tránh đi. Đợi đến lúc nào tôi muốn giác ngộ, muốn hiểu rõ chân tướng sự thật, vào lúc đó thì bạn trở lại. Đây gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Không cưỡng cầu, không miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì người ta vẫn còn sanh hoài nghi. Rốt cuộc là bạn có ý đồ gì? Dụng ý của bạn ở đâu? Tại vì sao bạn phải làm như vậy? Trái lại có hoài nghi. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo, người xưa nói rất hay, chỉ văn lai học vì danh giảng giáo. Lão sư không đến nhà bạn để dạy bạn, bạn đến học. Bạn đến học là gì? Biểu thị bạn có thành ý, bạn rất muốn học. Bạn đến lão sư dạy bạn, bạn chân thật có thể thể hội được, bạn thật có thể học được. Lão sư đến nhà bạn tìm bạn để dạy, bạn sẽ xem thường lão sư, khinh mạng lão sư. Lão sư có cao minh hơn cũng không cách gì dạy bạn. Vì sao vậy? Bạn không thể tiếp nhận. Cho nên không phải lão sư tự làm cao giá, nhất định chúng ta phải cầu học. Bạn có ý nguyện cầu một phần, bạn được một phần lợi ích. Bạn có ý nguyện cầu 10 phần, bạn được 10 phần lợi ích. Tôi vốn dĩ không có ý cầu học, ông đến dạy tôi, vậy thì uổng công. Họ nghe không lọt vào. Cho nên không phải lão sư đưa cao giá. Lão sư xem qua người học trò này, họ phải chân thật muốn học hay không. Hơn nữa còn biết được họ có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Đây là quán cơ. Cho nên hiểu rõ đạo lý, chúng ta liền biết được phải nên làm thế nào để làm người, làm thế nào để thành tựu chính mình. Thực tế mà nói, thành tựu chính mình mới là chân thật thành tựu người khác. Chính mình không thể thành tựu, chắc chắn không thể nào ảnh hưởng được mọi người. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời giảng kinh dạy học 49 năm, người theo học với Ngài rất nhiều. Ảnh hưởng giáo hóa của Ngài từ không gian mà nói, ảnh hưởng toàn thế giới. Từ trên thời gian mà nói, chúng ta gọi là pháp vận của Phật, kỳ thật chính là ảnh hưởng giáo hóa của Phật Đà, một dạng 2000 năm. Hiện tại y theo cách nói của người Trung Quốc, chúng ta không chiếu theo cách nói người nước ngoài, chiếu theo người nước ngoài khác biệt không nhiều, khác biệt 600 năm. Theo ghi chép cách nói của người Trung Quốc chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đại khái là hơn 3030 năm. 12000 năm phía sau vẫn còn 9000 năm. Phật pháp ảnh hưởng ở thế gian này sẽ không tiêu mất. Hiện tại tuy là suy. Suy là cái gì? Mọi người không tin tưởng, phê bình Phật giáo, cho rằng Phật pháp là mê tín. Phật giáo là tôn giáo, không chịu tiếp xúc. Không chịu tiếp xúc thì Phật Bồ Tát không đến. Đến lúc nào, có lẽ trải qua nhiều năm, nhiều tháng sau, chúng sanh thế gian này nhớ nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật, nhớ nghĩ đến giáo dục của Phật Đà, vậy thì Phật Bồ Tát liền lại đến. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng tương thông, các ngài sẽ không để thời tiết nhân duyên lỡ qua. Cho nên chúng ta đối với hưng suy của Phật pháp cũng không cần phải quá đau lòng, phải thấy rất bình thường, vậy thì đúng. Từng đời từng đời, nó tự nhiên liền có người truyền thừa. Thí dụ như Đạt Ma Tổ Sư đem thiền truyền đến Trung Quốc, vào lúc đó là thời đại của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế chỉ biết tu phước, xây chùa, cúng tăng, Cả đời ông làm việc này, tạo ra rất nhiều chùa miếu, tạo ra rất nhiều tượng Phật, in ra rất nhiều kinh điển, chăm sóc rất nhiều người xuất gia. Lương Võ Đế nghe nói có cao tăng từ Ấn Độ đến muốn gặp mặt. Gặp mặt liền khoa trương với Đạt Ma Tổ Sư. Vào lúc đó ông là quốc vương, có cống hiến đối với Phật giáo. Công đức của ta có lớn hay không? Ông hỏi công đức của ông. Đạt Ma Tổ Sư nói lời thành thật, nói với ông không hề có công đức, không có công đức. Lương Võ Đế vừa nghe tức giận, liền đuổi ngài đi. Ngài đến chùa Thiếu Lâm, quay mặt vào vách đá, đợi đến 9 năm mới đợi được một người, Huệ Khả. Đây là tổ thứ hai Thiền Tông truyền cho một người. Phật Pháp không vọng ngữ, nói chân thật. Lương Võ Đế đích thực tu phước báo. Nếu ông hỏi phước báo của ông có lớn hay không, vậy thì Đạt Ma Tổ Sư chắc chắn sẽ nói rất to lớn. Ông tu phước báo không phải công đức, là phước đức. Công đức cùng phước đức không như nhau. Công đức là liễu sanh tử ra ba cõi, phước báo không thể. Phước báo hưởng phước ở trời người, cho nên ông tu là phước báo. Bạn thấy ngày nay nhà Phật chúng ta có cúng dầu hương, mọi người quyên một ít tiền để vào trong thùng phước xương, bên trên viết là thùng công đức. Đó là sai, đó không phải là công đức. Phải nên ghi là rộng trồng phước điền, đó là tu phước. Đây là thật, không phải là giả. Công đức là gì? Công đức là giới định huệ. Tiền không mua được, tiền không thể mua công đức. Tiền có thể mua công đức, vì người có phước báo, chẳng phải công đức đã bị họ mua đi hết rồi hay sao? Người nghèo thì không có công đức. Cho nên phải hiểu cái đạo lý này. Công đức là chính mình tu, nên gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Phước báo, ta tu phước báo có thể tặng cho người, có thể cho người khác hưởng. Thế nhưng công đức thì không cách gì cho người khác. Cái đạo lý này phải hiểu. Bạn thấy đồng tu Tịnh Tông chúng ta, đặc biệt là ở Đài Loan, ở khu vực Đông Nam Á, mọi người rất quen thuộc đối với Kinh Địa Tạng, cũng đều ưa thích tụng Kinh Địa Tạng. Bà La Môn Nữ trong Kinh Địa Tạng, bạn xem, bà độ cho mẫu thân của bà, mẫu thân của bà tạo tác ác nghiệp đọa địa ngục. Bà là một Phật giáo đồ kiền thành, bà hiểu được. Thấy mẫu thân bà cả đời loại hạnh nghiệp này, bà liền phán đoán khẳng định đọa địa ngục. Làm thế nào cứu mẹ? Bà đến Phật tự để thắp hương, để lại Phật, để cầu nguyện. Cho nên người có thiện tâm liền có cảm ứng. Bà gặp được vị giác hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai, tiếp nhận cúng dường của bà. Phật hỏi bà, con có mong cầu gì? Bà nói với ngài, cái nhân duyên của mẫu thân. Phật nói với bà, mẫu thân bà đích thực đọa lạc ở nơi rất khổ, chân thật là địa ngục. Con phải làm gì để cứu mẹ? Ngài dạy bà pháp môn niệm Phật, niệm giác hoa định Như Lai. Vì mẫu thân của bà, vì cứu mẫu thân của bà, nên bà nỗ lực niệm. Khi niệm Phật, một tạp niệm cũng không có, không có vọng tưởng. Một ngày một đêm, ở vào lý giải của chúng ta hiện tại, có thể nghĩ ra được, bà được niệm Phật tam muội, được nhất tâm bất loạn. Vì sao vậy? Cảnh giới địa ngục hiện tiền. Địa ngục do vô độc quỷ dương tiếp đón bà, gọi bà là Bồ Tát. Chúng ta biết được người nào có thể vào được địa ngục. Một là người có tội, họ đi thọ tội. Ngoài ra là Phật Bồ Tát vào trong địa ngục để giáo hóa chúng sanh. Ngoài hai loại người này ra, địa ngục ngay trước mắt bạn cũng không xem thấy. Cho nên bà được niệm Phật tam muội, chí ít được sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn chính là cảnh giới của A-la-hán. Đây là gì? Đây là bà thật tâm niệm Phật, như lý như pháp, một ngày một đêm niệm đến nhất tâm bất loạn. Tương ưng với trên Kinh Di Đà đã nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, nếu bảy ngày, bà thật thành công. Chúng ta xem qua Quan Mục Nữ, Quan Mục Nữ thấy được từ trong mộng, không phải ở trong định, công phu đó thì kém rất xa. Cho nên Bà La Môn Nữ, bà tu được là công đức, bà không phải tu phước. Dùng phương pháp niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, chí ít phải là sự nhất tâm. Nếu như niệm đến lý nhất tâm, vậy thì càng cừ khôi, lý nhất tâm thành Phật. Từ ngay chỗ này chúng ta liền biết được Bà La Môn Nữ tu là công đức, mẫu thân bà sanh lên trời Đao Lợi, đó là gì? Phước đức. Con cái tu tích công đức, bà hưởng một phần phước báo của bà, đó là mẹ của Bồ Tát, mẫu thân của bà. Phước báo lớn đến như vậy sanh lên trời, phước báo này từ đâu mà có? Nếu như không phải bà đọa địa ngục, con gái bà sẽ không niệm Phật, sẽ không được nhất tâm bất loạn. Bạn từ hai phía mà nhìn mới biết được thành tựu lẫn nhau. Bởi vì mẫu thân đọa địa ngục, bức bách con gái cô không thật làm thì không cứu được mẹ. Cô thật làm, thật làm thì thật có thành tựu. Bạn thấy hai người đều thành công. Con gái được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Mẫu thân được nhờ sanh trời Đao Lợi, con gái hiếu thuận như vậy, chúng ta tin tưởng sau khi con gái bà thành tựu, nhất định sẽ đến trời Đao Lợi để độ mẫu thân của bà. Việc này chúng ta phải nên học tập. Chúng ta chính mình không có thành tựu, làm sao có thể siêu độ thân bằng quyến thuộc? Như Bà La Môn Nữ, con người như vậy không dễ dàng. Chân thành đến tột đỉnh mới có được thành tựu như vậy. Người thông thường chúng ta muốn làm, phiền não tập khí quá nặng, nghiệp chướng quá sâu, không phải không muốn làm không được. Làm không được cũng phải làm. Làm tốt hơn không làm. Chúng ta xem thấy Pháp Sư Đàm Hư trong Cảnh Trần Hội Ức Lục, từ truyện khẩu thuật của Pháp Sư Đàm Hư, Pháp Sư Đại Quang ghi chép. Tôi rất quen với Pháp Sư Đại Quang. Năm xưa, mỗi lần tôi đến Hồng Kông, chúng tôi đều gặp mặt. Ông đều sẽ mời tôi ăn cơm. Đại Quang qua đời cũng có 6-7 năm. Trong Cảnh Trần Hội Ức Lục có một câu chuyện, là trước khi Pháp Sư Đàm Hư xuất gia, khi còn làm cư sĩ học Phật, ông cùng với ba người bạn, chính ông nữa là ba người, cũng là lúc còn trẻ, mở một tiệm thuốc trung dược. Trong đó có một người bạn. Ba người luân lưu nhau đến trong coi tiệm thuốc. Bạn của ông đọc Kinh Lăng Nghiêm, rất có hứng thú đối với Kinh Lăng Nghiêm, mỗi ngày đều đọc, phải là đọc được rất thuần thục. Trong cái tiêu chí của ông nói, bát đới hàng sông đọc Lăng Nghiêm, một bộ kinh có thể đọc 8 năm. Chúng ta tin tưởng ông rất thuần thục đối với kinh. Kinh Lăng Nghiêm rất dài, tính một ngày đọc một bộ, đó là chắc chắn có thể. Một ngày đọc một bộ, chúng ta có thể thể hội được. Có công phu như vậy, phiền não vọng tưởng của ông ít hơn so với người khác, tâm thanh tịnh hơn so với người khác. Đây là khẳng định. Mỗi niệm của ông là kinh giáo, rất ít tạp niệm. Ông có một hôm buổi trưa ở trong tiệm, vào lúc này không có khách, cho nên ngồi ngủ ở nơi quầy, nửa mộng nửa thật. Trên thực tế là đang nằm mộng, liền xem thấy hai người từ bên ngoài đi vào trong tiệm. Ông đứng dậy tiếp đón họ. Xem thấy hai người này, trong lòng liền bồn chồn. Hai người này là ai vậy? Là hai người bạn từ trước, do vì tranh đấu tiền tài nơi công đường, hai người này bị thua. Sau khi thua, hai người này treo cổ và chết. Cho nên khi ông xem thấy họ đến thì trong lòng lo sợ. Sợ họ đến làm gì? Sợ họ đến gây phiền phức để báo thù. Thế nhưng xem thấy thái độ của hai người cũng rất ôn hòa, không phải là dáng vẻ thô bạo. Sau khi đến liền quỳ trước mặt. Ông liền hỏi họ: hai người đến tìm tôi có việc gì? Họ nói xin siêu độ. Tâm của ông liền bình lặng, không phải tìm gây phiền phức, là đến tìm siêu độ. Họ hai người sau khi chết, ông cũng rất đau lòng. Thực tế mà nói, không nên vì chút tài vật đó làm cho người nông cạn, dẫn đến tự sát. Cho nên luôn luôn hối hận. Lần này đến tìm xin siêu độ, ông rất hoan hỷ. Ông nói tôi phải làm thế nào để siêu độ cho các người? Họ nói ông đồng ý là được rồi. Vậy được, tôi đồng ý. Liền thấy hai quỷ này bước lên đầu gối của ông, bước lên vai của ông, liền lên trời. Không có bất cứ nghi thức nào, chỉ cần đồng ý thì được. Đây là sức mạnh gì vậy? Công lực của 8 năm bên cửa chịu lạnh đọc Lăng Nghiêm. Ông có cái công lực này. Cho nên tìm đến ông, ông chân thật có thể siêu độ họ. Bạn thấy không có bất cứ hình thức nào. Hai người này đi rồi, tiếp theo hai người nữa lại đến. Một người nữ dẫn theo một đứa nhỏ, như vậy là ai? Là vợ con trước đây của ông. Vợ và con của ông cũng đã chết rồi. Tìm đến ông, quỳ ở trước mặt ông, cũng cầu xin siêu độ. Ông cũng giống như vậy. Tôi phải làm gì để siêu độ cho các người? Ông đồng ý. Được, tôi đồng ý các người. Cũng xem thấy hồn quỷ của vợ ông đạp lên đầu gối của ông, đạp lên vai của ông, lên trời. Đây là thật, không phải giả. Pháp sư Đàm Hư sẽ không khởi vọng ngữ, sẽ không viết chuyện lừa. Sự việc có thật. Cho nên người hiện tại không tin quỷ thần là sai. Không tin tưởng không phải không có. Ngạn ngữ thường nói, tin thì có, không tin thì không. Việc này không thể dùng ở nơi quỷ thần. Quỷ thần bạn tin có, bạn không tin, họ vẫn là có. Họ tồn tại. Họ là chúng sanh trong sáu cõi. Thông thường chúng ta gọi là thần. Thần có thiên thần. Phần nhiều chỉ trời dục giới có quỷ thần. Còn có trong cõi súc sanh, tu hành tốt cũng biến thành thần tiên. Trong kinh Hoa Nghiêm ở phía trước nói cho chúng ta nghe về chúng thần, đã nói hơn 40 vị. Hiện tại chúng ta biết, chỉ cần có vật chất thì nó liền có tinh thần. Vật chất cùng tinh thần vĩnh viễn không phân ra. Cho nên núi có thần núi, đất có thần đất. Các vị ở trên kinh Địa Tạng đọc thấy Kiên Lao Địa Thần, đó là địa thần khoảng đất rộng lớn của cả thảy địa cầu này. Thành Hoàng thổ địa. Thành Hoàng là trưởng huyện thị. Trưởng huyện thị trong cõi quỷ. Thổ địa là hương trưởng, lý trưởng. Làm sao không có chứ? Thần cây, thần hoa, thần cây cỏ. Có một đồng tu nói với tôi, thần cây cỏ trong nhà của cô đến tìm cô để cầu cứu, dặn bảo cô, nói cô không nên quên đi, tôi là thần cây cỏ trong nhà của cô. Ngày hôm sau, cô vào trong khu vườn nhỏ trong nhà mình xem, những cỏ nhỏ, cỏ trên đất vàng hết, lâu rồi không tưới nước. Cô liền biết, chính là những cỏ nhỏ này. Thần cây cỏ giống như trẻ nhỏ vậy. Cha già của cô mỗi ngày ở trong vườn tưới hoa tưới cây, không tưới cỏ. Cho nên bạn thấy đó, ngay đến cỏ nhỏ cũng đến tìm cô ấy. Cô là tín đồ Phật giáo, cô tin tưởng. Đến ngày thứ hai, sau đó mỗi ngày cô liền đi xem, cỏ trong vườn cô đều tưới cho nó. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.